tiền quan sống tôi dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người.
Tình không bên lấy khi mà thương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ.
Sống tôi dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, nên tình người.
Tình không bên lấy khi mà thương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời.
Chính bản thân mình cũng muốn quên cái thời gian, cho nó khỏe. Đó là cái gọi là cái tâm sự hay là cái tâm trạng của chúng sanh. Bởi vì chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà giữa cái dòng được gọi là dòng hư và thực á, nó lẫn lộn, cho nên nhiều khi mình cũng bị gọi là confused á, là không biết là mình sống thực hay là mình sống tạm. Nói như ngày xưa ta nói là không biết là trang châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng trang châu. Bởi vì trang châu tức là trang nữ đó. Có bữa ông ngủ ông thấy ông là mơ là con bướm bay vòng vòng chơi cảnh đẹp quá. Rồi cái dân mình tỉnh dậy thấy mình ngồi dậy mình là trang châu. Và ông đặt câu hỏi là không biết mình là trang châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng trang châu. Tức là giữa cái thế giới hiện sinh này ổng cũng không biết ổng là con bướm biến thành ổng hay là ổng biến thành con bướm, phải không? Gọi là trang châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng trang châu. Cho nên trong giữa cái dòng hư thực đó mà người ta dùng cái từ người như mình không biết là sai hay là tỉnh, thế giới này không biết sai là tỉnh, cho nên cái hạnh phúc hay là khổ đau nó cũng giống như vậy. Nó đều nằm ở trong những cái trạng thái mà đối với đạo Phật gọi là những cái cảm xúc, những cái thọ cảm. Thọ cảm nó có hai cái, ba cái, nghĩa là thọ khổ, thọ lạc và thọ bất khổ bất lạc, là không có, nó nằm phân giữa ba cái đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái một cái đề tài cũng rất là thông dụng, gọi là phương thức để sống cho có hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc cũng là một cái cảm thọ thôi. Bởi vì hạnh phúc của người này thì cũng chưa hẳn là hạnh phúc của người khác, phải không? Cho nên nó mình cũng phải được gọi đó là một cảm thọ và cảm xúc thôi. Cũng giống như cười vậy đó. Cười nếu theo cười mà vui vẻ, nhưng mà cũng là cười mà người ta nói là cười là giọt nước mắt khô không lệ. Người ta cười khi trầm thế và đau thương, hoặc là nụ cười vẫn nở trên môi tím mà chôn chặt nghìn thu muốn hận sầu. Cho nên cười nó cũng cười chua chát, cười nghĩa là cay đắng, cười nghĩa là cái bằng nhiều loại cười, chứ không phải là cười là vui hết. Và khi cười người ta cũng che giấu nhiều vấn đề ở trong đó. Thì cái từ mà mình gọi là cái phương thức sống hạnh phúc, hay gọi là năm cái cách sống hạnh phúc hơn theo Phật giáo, chúng ta sẽ nói theo một cái tựa của một cái bài viết của một cái người nữ ký giả đó, các vị có dịp nghe đó, là nghĩa là của Francesca, tức là một trong những nữ ký giả có những cái nhận thức rất là chính xác. Tuy nhiên có điều mà thầy muốn nói hôm nay là vì năm cái chủ đề hoặc năm cách thức của cô ta đưa ra thì thật ra là rất là gần gũi cho những người Phật tử chúng ta. Đó chỉ là nếu muốn sống hạnh phúc á, thì người ta phải có gì? Có thiền. Hay nói một cách khác, như vừa rồi chúng ta vừa nói trong tựa đề cái bài kinh vừa rồi, các vị có nhớ là chúng ta nói cái chủ đề gì không? Cốt lõi lời dạy của Đức Phật không? Tức là của Kinh A Hàm chỉ gồm lại chỉ có một câu thôi. Không được bám víu một cái gì trơn. Tức là nói ngược lại, tức là phải buông xả hết. Và cái mà bây giờ thì mình khổ là vì chắc chắn là mình khổ là vì mình không có buông xả. Cho nên người nào mình biết rằng người nào có hạnh phúc hay không, tức là họ có bám víu nhiều hay không. Còn nếu mà người nào mình biết được người đó có hạnh phúc nhiều hay không á, là họ có buông xả được nhiều hay không. Chắc chắn là chưa có ai mà buông xả hết được. Bởi vì khi mà chúng ta buông xả hết được á, thì chúng ta sẽ đạt được một cái quả vị là thánh quả, hoặc là chúng ta có thể nói là trở thành một vị thiền sư, hay là chúng ta có thể trở thành một vị Bồ Tát khi chúng ta buông xả được tất cả. Nhưng mà vì chúng ta không có buông xả được tất cả, cho nên vì vậy mà chúng ta sẽ buông xả từng mức độ. Do từng mức độ đó mà chúng ta biết được rằng cái hạnh phúc của chúng ta nhiều hoặc ít, tức là có limit. có từng vòng, nói theo đạo Phật là mình giác ngộ từng vòng. Cho nên trong cái năm cái điều mà của cái người nữ ký giả này đó, tức là cô Francesca này, thì cổ nhận định cho mình thấy rằng mình phải có một cái phương pháp thực hiện để mình đạt được những hạnh phúc, cho rằng đó là căn bản theo cổ nhìn là đối với Phật giáo. Bởi vì mẹ cổ là ai? Mẹ cổ là một cái người Nhật Bản theo Phật giáo, còn cha là một cái người Tây phương theo Do Thái giáo. Và cho đến khi mà cổ rời xa mẹ cổ rồi thì cổ mới cảm thấy được cái giá trị của đạo Phật qua cái lời dạy, qua cái sự huấn dụ của mẹ cổ khi mà cổ còn nhỏ. Điều này chúng ta giới thiệu rằng cái nhìn của những người mà được gọi là phương Tây qua cái cách sống của Phật giáo, và đặc biệt cách sống của Phật giáo là nặng về cách sống của thiền học. Lâu nay thì đôi khi các vị không có thời gian để mình nghiên cứu hoặc mình theo dõi một cái khóa thiền. Có một số các Phật tử chúng ta có lúc cũng đi lên trên Blue Mountain hoặc ở đâu đó để mình tham dự những cái khóa tu 10 ngày, những khóa thiền. Thật ra thì tất cả những khóa thiền mà các vị tham dự đều có những cái giá trị đặc biệt riêng. Và điểm quan trọng của thiền và quan trọng của những cái lời dạy mà để mà cho các vị, trong đó có chúng ta làm thế nào để đạt được cái hạnh phúc á, thì chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta phải tinh tấn, giống như mình gọi là hàng ngày vậy đó. Thì giống như bây giờ mình muốn đạt một mục đích gì thì mình phải là nỗ lực. Bây giờ các vị muốn làm, muốn có tiền, muốn để dành tiền, các vị phải đi cài, phải đi làm, phải làm một chớp, phải hai chớp, hoặc là không dám bỏ việc. Lúc nào mình cũng cứ muốn cho cái sổ băng của mình nó được nhiều hơn, lúc nào mình cũng muốn cái đồng tiền nó đến nhiều hơn, và lúc nào mình cũng muốn cái gia đình mình nó là trù phú hơn, nó giàu có hơn. Nếu muốn vậy thì các vị phải có một cái nỗ lực, có một sự kiên nhẫn. Và sự nỗ lực kiên nhẫn nó được lặp đi lặp lại theo trung thanh thần. Nếu mình làm những việc tốt á thì được gọi là mình tinh tấn theo thiện nghiệp. Thì thiền là một cái phương pháp để mình tinh tấn trong cái tinh thần của thiện nghiệp. Cho đến khi nào mà mình đạt được một kết quả, cũng giống như là khi mà mình nghĩa là cố gắng làm để mình đạt một kết quả là sau 30 năm làm việc á, mình để dành được bao nhiêu tiền ở trong nhà băng, và mình mua được bao nhiêu căn nhà, mình làm chủ được bao nhiêu cái shop, thì cái đó được là một sự kết quả. Thì thiền cũng vậy, các vị phải nỗ lực, phải tinh tấn thế nào để các vị nghĩa là cái bằng khiến nó có thể thay đổi được cái đời sống của mình, khiến nó có thể làm cho mình được hạnh phúc giống như là mình nỗ lực để tìm ra đồng tiền vậy. Thì khi đó các vị mới thấy được cái giá trị của cái cách thức nữa là tìm được hạnh phúc. Bởi vì thiền là một trong những cái phương pháp thực tập đối với cái thế giới của phương Tây ngày nay đó. Người ta rất là lưu ý, bởi vì nó có thể hóa giải được những cái khổ đau của nội tâm, và nó cũng có thể chế ngự được một số những cái nỗi đau của thể xác. Nếu mà các vị hành thiền đó là Vipassana thì các vị cũng có thể chế ngự được một số các cái cảm thọ, tức là cái cảm thọ tức là những cái nỗi khổ đau của thể xác. Và đồng thời các vị cũng có thể là đạt được những cái hạnh phúc, những cái an lạc của hiện tại. Đó là giá trị của phương pháp, đó là tìm con đường hạnh phúc theo thiền học. Một lát chúng ta sẽ nói được là những cái phương pháp đơn giản mà các vị có thể là thực tập. Có nhiều vị đã lên phải ngồi thiền, những cái khóa thiền ở trên chùa hay này kia rồi, nhưng mà thật ra mỗi người có một cái con đường, và các vị có quyền chọn lựa nhiều cách để cuối cùng mình tổng hợp và mình thấy rằng cái pháp thiền nào mà nó thích hợp cho mình nhất, rồi mình sẽ nghĩa là nỗ lực tinh tấn để cuối cùng nghĩa là mình tìm đạt được cái được gọi là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta biết rằng cái phương pháp hay là cái mà cái thế giới này nó giống là hư ảo, nhưng mà khi mà xác định nó là mộng hay là thực á, thì giữa mộng giữa đời thực hay là thực giữa cái mộng, mình phải sống như thế nào? Nói một cách khác là nói là nếu nó nói tất cả các pháp là không thực thì tất cả mọi việc làm, cái mình gây tạo, các vị thấy không, cái ngã mình xây dựng nhà cửa, quốc thành thê tử, mọi thứ mình làm thì nó cũng không thực. Ở đây nó không thực có nghĩa là nó không có tồn tại vĩnh cửu, cho nên rồi một ngày nào đó rồi mình cũng bỏ nó, hay là bây giờ mình nói mình không muốn bỏ nó cũng bỏ mình. Cũng như bây giờ ngay cả tuổi trẻ nó cũng bỏ mình, nó đi rồi. Nói thầy bây giờ thầy cũng bị bỏ đi, bỏ lại ở trong cái tuổi nữa là cái vần nữa là cô độc, cô đơn. Tại vì sao vậy? Ai bỏ mình? Sức mạnh, tuổi trẻ, nghị lực, nó đã bỏ mình, chứ không phải là không có. Ví dụ các vị biết là cách đây khoảng chừng 30 năm thôi, cái trí nhớ, cái mình gọi là cái sức mạnh của trí nhớ, cái memory của mình, cái định lực mình nó rất là cao. Nghĩa là mình có thể nhớ, nghĩa là từng cái bài mình đọc qua một lần, hai lần, và mình có thể nghĩa là đọc trở lại những cái bài thơ mà mình chỉ đọc hai lần. Nhưng bây giờ coi như chuyện thua. Đó là nó đã bỏ mình ra đi. Cho nên mình đã bị quên lãng. Và làm thế nào để mình có thể nghĩa là tìm được những cái hiện thực mà cái cảm thọ, mình cho rằng cảm thọ mà hạnh phúc và cảm thọ khổ đau nó cũng chỉ đồng là một cảm thọ cảm xúc á, thì cái cách phương pháp phát hành thiền á làm cho mình có thể hóa giải được cái hiện thực mà mình chấp thủ. Tại vì khi mà mình cảm thọ một cái khổ đau thì mình cảm thấy mình bị khổ đau, mình bị bức rứt, mình bị nghĩa là dằn vặt. Và các vị biết rằng con người ta là thật ra không ai làm khổ cho mình bằng chính mình làm khổ mình đấy. Nói một cách rõ ràng như vậy. Nếu mà bây giờ mình có thể phân tích được, nếu mà trong cái thiền á, nó làm cho mình là thanh tẩy lắng động để mình có thể là nhận diện được thật sự cảm xúc là gì đó. Cho dù đó là thọ khổ thọ vui, mình cũng có thể nhận diện được cái mặt mũi ra sao rồi đó, thì các vị có thể nữa là thoát ly khỏi cái sự khổ đau. Phương pháp này nó hay lắm, bởi vì nó là không phải bây giờ nó mới có đâu, không phải là đợi Đức Phật ra đời nó mới có pháp thiền. Các vị biết là những cái tư tưởng về thiền học hay là cách thiền định hay là mình gọi là yoga hay là du già, nó có nghĩa là cái bằng mấy ngàn năm lịch sử rồi. Và Đức Phật của chúng ta cũng là cái người nghĩa là tổng hợp lại và người ngài sử dụng các pháp môn thiền định đó. Trong ba cái pháp tu chính của Phật giáo nó gồm có giới định tuệ đó, thì ngài dùng cái pháp môn nghĩa là thiền định của ngài. Và ngay cả nhờ thiền định đó mà ngài có thể nghĩa là thấy được thực tướng của các pháp để cuối cùng là đạt được con đường giác ngộ. Cho nên thiền nó rất là hay, có nhiều người sợ. Tại vì mình cứ sợ rằng đó là thiền bị gì? Thiền làm cho mình bị gì? Bị điên, bị loạn tưởng. Mình sẽ bị khổ gì về thiền. Thật sự vậy, rất nhiều người nữa là thiền thiền quá rồi bị điên. Suy nghĩ quá mà không có lối thoát thì cũng bị điên. Vừa rồi đó là có một cái vị đó xuất gia đó, thì cũng nghĩa là muốn tham cứu, muốn hỏi thầy về cái cách, nghĩa là vì cái cách thiền, cái cách ngồi suy nghĩ á, cho nên bây giờ nghĩa là vị nó bị một cái bệnh nữa là chú nói là theo tiếng Anh chú nói là cái bằng thầy ấy nói rằng nghĩa là paranoia gì đó. Cứ nghĩa là bây giờ cái ngồi hay là có bữa ngó mắt nhìn xung quanh thấy ai họ cũng cứ nhè họ nói mình không à. Ai họ cũng nói về mình hết trơn á, cho nên đó là mình khổ lắm và thậm chí muốn chết đi cho rồi. Tội nghiệp vậy đó. Nói lên như là bị một cái bệnh nữa là, nhưng mà nó liên hệ tới cái phần đó là, và khi mà ngồi thiền á là thấy một cái nghĩa là black hole, tức là thấy một cái lỗ hổng đen, nghĩa là cái bằng làm cho người mình nó là sợ hãi ghê gớm lắm, sợ hãi rồi cuối cùng nữa là mình chỉ muốn nữa là mình gọi là cái bằng tự tận, tôi muốn chết, sợ hãi quá, không có chỗ trốn nữa. Cũng một thế giới nữa là nó đưa vào một cái thế giới, một cái vùng đen tối ghê gớm lắm. Cho nên mình làm cho người ta sợ. Các vị có sợ không? người chúng ta đều có mang rất là nhiều nỗi sợ. Còn nhỏ là sợ đủ thứ, sợ nghèo, sợ đói, sợ bị đòn, sợ thi không đậu. Rồi nghĩa là mấy người đẹp thì sợ không có được chồng, không có nghĩa là người là con trai, sợ không có sự nghiệp, không có được, sợ nghĩa là lo sợ đủ thứ. Sợ tương lai, sợ sự nghiệp. Rồi khi mà chúng ta muốn ra nước ngoài như vậy, rồi nghĩa là cái những người mà đi vượt biên vậy, sợ bị gạt, sợ chết, sợ dọc đường, sợ tới đây, sợ đủ thứ sợ, nó ám ảnh cho mình cho tới bây giờ. Ngay cả bây giờ ở trên một đất nước được gọi là tự do, được là đầy đủ, người ta vẫn sợ chứ mà. Không. Giờ sợ đủ thứ, sợ là khủng bố, sợ thuế, sợ mán. Rồi người nào có những cái nỗi sợ riêng, làm những cái việc gì mà không có rõ rệt thì cũng sợ người ta phát hiện, rồi cũng phải tìm cách này cái kia giấu, rồi cũng sợ người ta để ý, rồi cũng sợ người ta nói. Nói chung là cái sợ nó là một cái dạng gì đó. Nó theo suốt cái cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ nếu mà các vị đặt lại câu hỏi á, người ta hỏi là mình thật sự mình có nỗi sợ hay không? Và nếu bây giờ mình ngược lại là không có gì để mình, cái sợ nó không có thật, nó không có sợ thật, tức là nó không có một cái chỗ để bám víu, tức là nó không có một cái tự tánh thật. Nói theo tinh thần Bát Nhã như vừa rồi mình nói đó, tức là sắc tức thì không á, thì mình mới hiểu rằng thật ra nữa là khi mình sợ hãi là mình bị bám víu bởi một cái gì? Một tự ngã, tức là một chỗ chấp thủ. Sợ đau, sợ già, sợ chết, sợ xấu, sợ đen, sợ nám, sợ tóc rụng, sợ người ta cười, sợ người ta coi thường, cái gì không đúng. Nó trời ơi, nó kể ra nó không biết bao nhiêu chuyện sợ, rồi con người ta sống giống như con chuột vậy. Nghĩa là cứ sợ gì, sợ ánh sáng, nhưng mà thật ra mọi thứ nó bình thường vậy thôi à. Nó bình thường vậy thôi à. Nếu mà bây giờ các vị đi vô thăm một cái người bị bệnh mà ở trong bệnh viện á, mà họ không có nhận thức nữa, họ không sợ chứ. Vừa rồi đó thầy đi thăm chị Nhật Lương á, chỉ nằm những cái giòm vậy, hỏi sợ biết không, cũng vậy thôi, về nha cũng vậy thôi, không lắc đầu, không cần nói, không cần biết anh là ai cả, nhưng mở mắt giòm vậy thôi. Rồi bây giờ mình mới nói mình thấy sợ quá, thấy sợ cho mình không biết mai mốt tới hoàn cảnh nó làm sao. Rồi các vị biết là những người mà không có gia đình á, nói trời ơi, nó có gia đình, nó có con rồi lo, chứ là mình không có ai lo. Những hầu như 80% những người có gia đình á, có chồng, có vợ, hoặc là có được 3 đứa con, 5 đứa con, có cháu nội, nhưng mà rồi bây giờ nằm cũng có một mình thôi, nằm cũng có một mình thôi. Tất cả những đứa con của mình là nó sẽ có gia đình của nó, và nó không có thời gian đâu để mà nó lo tới cái người mà mình cho rằng là cưu mang đó. Nó vậy đó. Cho nên các vị mà một là không có gia đình, hai hoặc là không có con, đừng có sợ gì trơn. Tại vì thật ra cái sợ là mình không có gì để mình đáng sợ cả. Mình cứ đứng nhìn vào thực tại, hay là mình nhìn vào cái thật của nó đi, rồi các vị thấy rằng nó trong đó nó có nhiều cái nó là tự nhiên, giống như bây giờ nó là trời nắng lên vậy đó, rồi nó là cây như vậy, lá vậy, hoa cành vậy, vạn vật nó tự nhiên như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu mình dán vào một tự ngã thì làm con người mình sẽ trở thành nữa là khủng bố, bị sợ hãi. Khi chúng ta muốn nói điều này, chúng ta thấy rằng cái khi tìm ra con đường hạnh phúc á, hoặc là những cách sống của hạnh phúc á, trong đó có nặng đặc nhất là về nghĩa là người ta phải có thiền, tức là phải có ý thức, phải có tỉnh thức. Do vì không tỉnh thức, không giác ngộ hàng ngày đó thì làm cho chúng ta bị điên đảo. Và khi bị điên đảo, chúng ta rơi vào chỗ mình gọi là vọng tưởng hay gọi là quan tưởng, giống như rồi mình nói cái vị đó vậy, tức là bị cái đề mà paranoid, tức là thấy ai cũng nói về mình, ai cũng để ý mình. Và rõ ràng là mình sẽ có một số hành vi, mình có một số lời nói, mình có một số ý niệm bất thiện. Cho nên cái đầu tiên là mình sợ người ta thấy sự thật về con người của mình. đưa mình đến những chỗ khủng hoảng. Cho nên đó là cái cách thiền là cách để mình quán xét lại, tức là mình quán lại cái nội tại, hay là mình quán tự mình đã bắt đầu mình suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ lại. Cho nên cái phương pháp đầu tiên để mà có thể đạt được cái con đường gọi là của hạnh phúc á, thì các vị phải nó là cái bằng thực tập thiền. Bởi vì nó là một cái, nếu mà các vị thực tập, các vị sẽ đưa đến một cái phần thưởng đó, được gọi là phần thưởng vô giá đó, mình không có tính được. Bây giờ đầu tiên nếu mình muốn thực tập thiền á, thì các vị có thể học đủ thứ pháp môn, nhưng mà cái đầu tiên á, ngay từ mà những năm tháng mà lúc mà thầy còn trẻ thì giảng là thầy đã học cái con đường đó. Là con đường gì? Con đường mà lựa chọn về hành thiền á, và cái người thực tập thiền mà cho tốt nhất á, là các vị phải dừng lại, không? Phải dừng lại và phải buông xả. Cho nên mình ngồi á, người ta dạy đầu tiên á, không biết mình quán hay mình đi bao sâu, nhưng mà đầu tiên á, các vị phải có được một cái thời gian là phải ngồi lại. Ngồi lại, buông xả tất cả, không có nghĩ ngợi gì hết, không có mong cầu gì nữa hết trơn. Trong thiền đôi khi ta nói là mình giống như một xác chết vậy đó. Ngồi nghĩa là yên lặng. Yên lặng để các vị có thể nghe được hơi thở mình ra và vào đó. Nghe được cái tiếng đó là tích tắc của đồng hồ. Cho nên cái đầu tiên đó là phải gì? Phải hoàn toàn phải chấm dứt mọi âm thanh, trong đó kể cả là điện thoại, tivi. Rồi có nhiều người nói rằng đó là thiền thì bây giờ mình mở nhạc relax. Thì thật ra là những cái đó nó không phải là cái cách thức để người ta có thể là tìm thấy được chính của người ta, mà các vị phải buông xả. Bây giờ nó thật ra là nó là cái bằng no action, tức là không có một cái hành động, người ta gọi là bất hành đó. Khi mình ngồi khoảng chừng 15 hoặc là 20 phút mà thật sự mà yên tĩnh vậy, mình mới thể nghiệm được, mình mới thấy thực con người của mình. Mình mới thấy được nghĩa là cái những cái dòng nghĩa là cảm xúc nó chạy qua con người của mình. Là vui, là buồn, là giận, là đau, là hạnh phúc, nó như thế nào. Rồi nếu nói theo cái tinh thần của Vipassana là bắt đầu mình mới bắt đầu nghĩa là nhìn rõ thật sự những cái cảm xúc đó. Thí dụ bây giờ nó đau, bây giờ mình phải dán cái tâm vào cái đau, nó đau là sao? Mình nghe từng cái tế bào và nó khởi nguồn từ đâu nó đau. Cũng như khi nó giận á, mình phải tìm được cái cuộc cảm xúc của nó, cái nguồn gốc của nó khởi từ đâu mà nó giận. Cái cơn giận nó dâng lên, nó dâng như thế nào? Nó nghe nó lên trong con người mình ra làm sao mà mình lại giận? Bắt đầu nữa là mình ngồi nhắm mắt lại để mình nghe từng cái dòng chuyển động của tế bào tâm thức của mình. Mà khi nào mà các vị có thể thấy được điều đó là lúc đó các vị đã an ổn. Hay lắm. Chúng ta chỉ nói cái bước đầu tiên thôi. Dĩ nhiên là mỗi người có thể chọn một cái pháp nào hành thiền cho nó thích hợp với mình. Tuy nhiên cái bước đầu tiên mà để các vị thấy rằng đó là nếu mình muốn học được thiền để đạt được cái hạnh phúc đầu tiên đó, là các vị phải hoàn toàn phải buông xả, không có bám trụ. Cho nên trong thiền học, trong cái quyển thiền học của Suzuki đầu tiên đó, người ta dạy cách thiền nó sao. Nó có một cái người nữa là cắn miệng thì cắn một cành cây, hai tay hai chân nó treo lung lẳng giữa cái hố sâu vực thẳm vậy. Một người đứng trên hỏi thiền là gì, anh chỉ cần hả họng ra là anh rớt xuống gió. Có nghĩa là hoàn toàn không có ngôn từ, không có phân biệt, không có đối đãi. Đó là bước đầu tiên người ta gọi là để công án thiền. Cho nên các vị có thể tưởng tượng rằng nếu không có được vậy thì Đạt Ma không có khả năng ngồi nghĩa là cái phần cửu niên diện bích được. Ngồi một mình ở trong thiếu thất mà nhìn vào ở trong giác ngồi 9 năm. Không có nói một lời nào, không có làm gì cả. Nó gọi là bất hành, không có khởi động. Thì như vậy lúc đó chúng ta mới có thể trải nghiệm được những cái dòng chảy của tâm thức, và kể là mình tìm được cái sự hạnh phúc, cái sự bình an nào đó mà thế giới mình gọi là giữa cái thế giới nghĩa là tí sinh này nó làm cho mình nghĩa là điên loạn, nó làm cho mình nghĩa là mệt mỏi. Cuộc sống mà chúng ta đang sống đây là giống như là một cái giấc mộng nha. Và nó là tất cả mọi con người của chúng ta nó cũng giống như ở trong một cơn say. Chữ túy tức là say, say tức là mình nghĩa là cái phần nữa là say đủ thứ, từ nghĩa là sắc thinh hương vị xúc pháp. Mình nghĩa là say đắm, mình ham muốn, mình chạy theo, kể cả là tiền tài, kể cả vật chất, bất cứ cái gì mà nó có sức lôi cuốn mình không thể làm chủ được mình, tức là mình bị say vào trong cái đó. Cho nên mộng sinh thì cũng gọi là túy sinh. Và con người của chúng ta nó sống ở trong cái gọi là cái dòng mộng sinh đó, cái dòng túy sinh đó. Cho nên đôi khi thực sự là giữa thực hay ảo khó mà gọi là phân biệt được, khó mà có thể tìm được cái điểm chung của mình. Cũng giống mình ở giữa ngày và đêm vậy, giữa ánh sáng và bóng tối, chúng ta không có thể nó là phân biệt được. Cho nên muốn đạt được cái hạnh phúc đó thì đầu tiên đó, người ta phải có từng cái bước nữa là thực tập. Mình nói rằng đó là sau khi mình nữa là dừng lại và phải tinh tấn, tức là phải làm nhiều lần, thực tập đi thực tập lại nhiều lần trong mỗi ngày, để các vị có thể nghĩa là có được một cái gọi là sự nghĩa là mình gọi là cái căn bản đạt đáo rồi đó. Thì đó các vị mới bước qua những bước thứ hai. Những bước thứ hai là ở trong này đó, thì cái yêu cầu, cái mong muốn là như cái cô này đó, thì cổ nói rằng cổ có thể là bắt đầu mỗi ngày cổ phải có những cái hành động là tích cực. Mỗi buổi sáng, tức là trước khi bước xuống giường, mình phải có được 5 hoặc 10 phút, 5 hoặc 10 phút mình ngồi nữa là mình nhắm mắt lại, mình suy nghĩ rằng, nói theo thông tin là Đức Phật đó, trước khi Đức Phật thức dậy và Đức Phật đi hành đạo, Đức Phật phải có cái thời gian để quán tưởng rằng hôm nay mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu, thuyết pháp cho ai, quán những người nào có duyên để độ. Thì bây giờ các vị cũng vậy, bắt đầu ngồi lại nhắm mắt trở lại, xong rồi bắt đầu các vị suy nghĩ về những cái hành động tích cực. Bữa nay mình sẽ làm gì, bữa nay mình sẽ gặp gỡ ai, bữa nay mình sẽ sử dụng cái khuôn mặt của mình, cái lời nói của mình như thế nào để mình là mang lại cái tính nữa là lạc quan, cái tính yêu đời, cái tính hạnh phúc cho người khác. Bởi vì nếu mà mình nữa là mỗi một ngày mình có thể nói là tích cực được những cái hành động mình tích cực, chuẩn bị tâm lý tích cực á, thì các vị thấy mình sẽ khác hẳn. Vì do mình gọi là cái bằng bị mê muội với thời gian và mình bị thúc đẩy với thời gian, cho nên cái nhiều người nói là ngủ dậy, các vị không dậy giúp mình dậy nó trời, bữa nay trễ giờ là tại vì không có chỉnh đồng hồ, cho nên nhào dạng một cái nghĩa là mau nghĩa là chạy đi tắm rồi chạy này kia, rồi chạy ra ngoài đường nó gặp nghĩa là thấy người ta bỏ đi hết, còn ai còn ngủ, bắt đầu mình bực bội la giờ này còn ngủ, hoặc là sao mà không có cà phê, không có điểm tâm, hoặc là lúc mà mình ra xe rồi mà người ta cũng còn nghĩa là lững thững chưa có ai ra xe, làm cho con người của mình nó bắt đầu nó dậy lên những cái phiền não, những cái sân hận. Thì bây giờ nếu mà để mình chuẩn bị cái tâm lý gọi là tích cực mỗi ngày, bắt đầu mỗi ngày gọi là mỗi ngày mới á, thì các vị phải có thời gian là ngồi để suy nghĩ về những cái động thái tâm lý của mình, tức là mình thường hay nói, mình hay nói thế nào, bây giờ mình kiểm soát lại, bây giờ mình tập thử nó. Bữa nay nó là thường thường mình hay lớn tiếng, mình nói nhỏ nhỏ à. Rồi ví dụ giờ đó là mình gặp ai đó mình nghĩa là mình hay quạo quọ, bây giờ mình tập sao mình hay mỉm cười. Rồi nghĩa là làm thế nào đó, bất cứ người nào mình cũng là thân thiện, mình cứ tập vậy đó, mỗi một bước, mỗi một ngày vậy. Mình tập ví dụ như là đầu tiên mình phải rằng mình phải tập nghĩa là giữ cái thái độ rất là bình an. Dù mình bước ra mình biết rằng đó là thường thường đó là giờ này là giờ phải mở cổng, mà không ai mở cổng hết đâu. Hay là giờ này là giờ đó là vợ hoặc là chồng hoặc là con gì đó nó phải dậy phải làm gì, mà giờ này nó còn ngủ khò, nó chẳng thèm để ý tới mình. Mình phải làm thế nào đó là mình phải chuẩn bị tâm lý là mình phải thật sự là bình an, tức là thật sự là nghĩa là tự tại trong vấn đề đó, bước ra để mình nghĩa là đối xử từ từ để mình có thể làm chủ lấy mình. Rồi bây giờ trong cái ý niệm đó bắt đầu mình chuyển thành cái thứ hai là cái phần trong lời nói. Khi ý niệm được bình an, được tĩnh lặng rồi, lời nói nó sẽ được trở thành cái là ôn hòa. Rồi bây giờ bước qua bước thứ ba nữa đó, mình sẽ nghĩa là hướng dẫn cái hành động của mình từ tốn từ tại, thì tự nhiên mình không thấy cái gì khó chịu nữa. Cái điều này các vị biết là thầy, thầy cũng có thực tập, thầy thấy có kết quả, kết quả rất là hay. Mà kết quả rồi mình cảm thấy mình thoải mái, mình vui lắm. Bởi vì các vị biết là ví dụ trong chùa bây giờ có một bà cụ, không, tức là cô thiền á, 90 tuổi. Nhiều khi cô bị sư cô la lại, tại vì lẩm tẩm hoặc là lộn xộn này kia. Nhưng mà khoảng từ lúc mà thầy đi nước ngoài, thầy đi Mỹ thì thầy nghe cô bệnh tới sắp mất luôn. Thầy nghĩ không biết là mình có về kịp không, chắc không làm kịp cho cổ về, chắc là cổ đã thiêu rồi. Nhưng mà may cái là qua cái đó bây giờ cổ khỏe ru, là nghe nói diêm bao thấy sống dám cả 100 tuổi rồi. Rồi cái thầy biết đâu, thầy mới suy nghĩ thì nói bởi vậy sống ở đời rất là khó, không? Cho nên như đôi khi đó mình không có làm gì tốt được, đôi khi mình đi rồi mình không chắc mình gặp lại người đó để mình nói điều tốt hơn. Cho nên rồi từ đó bắt đầu thầy mới suy nghĩ, mà thầy nghĩ rằng cái người già nó còn hơn bà nội mình, còn hơn già của mình nữa. Cho nên nữa là mọi cái động thái của họ, đôi khi họ vụng về hay họ này kia rồi, thì mình nhìn một cách rất là thoải mái. Cho nên đó là ăn hay cái gì đó là để cho cũng cứ tự nhiên, cứ làm gì cũng không sao trên. Và mình cảm thấy rằng đó là chuyện bình thường, chuyện được vậy là mừng lắm rồi. Với cái tuổi đó được vậy là quý lắm rồi. Và mình không có khởi niệm là cái bằng cằn nhằn làm ăn vậy, thì mình không có ý niệm đó nữa. Tự nhiên mình thấy mình thoải mái đến mức độ là hình như người đó tốt hơn cái mình nghĩ nữa. Rồi cái mình thấy người khác cái lằn nhằn hay nói của mình thấy tội nghiệp quá, thấy tội cho người đó mà tội cho cái người cằn nhằn, tội luôn cả hai người. Trời ơi, biết sống bao nhiêu năm nữa rồi chưa chắc tới phiên mình nó được vậy không nữa. Đó mình cứ dồn vậy đó, mình thấy đó là mình ngồi mình ăn, mình thấy người ta ăn rồi mình nghĩ tới phiên mình, rồi cái tự nhiên cái tâm mình mở ra vậy rồi. Các vị biết không, cái ý niệm bắt đầu từ đó nó làm cho mình toàn bộ thay đổi. Mình thấy nữa là cái bằng hãy muốn cái gì thì cứ việc làm, và làm được cái gì thì cứ làm hết sức với khả năng cỡ đó ở cuộc đời này rồi thì mọi thứ là phi hết. Thì tự nhiên cái tâm của mình nó rất là an bình. Mình không có nói trời ơi thì tôi ở bây giờ khổ quá, chịu không nổi, thấy không? Mình không thấy cái khổ nữa. Và thậm chí bây giờ mình thấy người ta bị lằn nhằn vậy, mình thấy tội nghiệp, mà tội lừa không phải tội một người mà tội luôn hai người. Tội cho người này thiệt, tại sao lại phải khổ gì cái người đó dữ vậy? Đó, các vị biết thầy ngồi giữa mà thầy dòm thấy người này nói gì kia, thầy ngồi thầy dòm không à? Dòm mà mình cảm thấy lòng của mình nó bình an. Ở đây là một cái mình gọi là giống như một cái thực nghiệm tâm linh vậy đó. Không biết mình tu tới đâu, nhưng mà có cái là rõ ràng rằng nếu mình thật sự chịu sử dụng cái trạng thái tích cực chuẩn bị cho mình rồi đó, thì mình có thể nghĩa là mang lại cái gì? Mang lại cái hạnh phúc cho mình và cho nhiều người khác chung quanh. Cho nên nhiều khi thầy nghe chuyện này, nghe chuyện kia, hoặc người ta nói này nói kia vậy đó, thì cái đầu cái bước đầu tiên của thầy là để cho cái trạng thái tâm thức mình cũng vậy. Ngồi suy nghĩ xong rồi nghĩ là thế giới này nó là mộng mà. Cho nên đó là mình cũng không có sống suốt đời để phải như là tranh hơn tranh thua. Và cái được của hôm nay và cái mất của ngày mai nó chẳng có gì thật cả. Hơn một lời nói, hơn một hành động, hơn một chỗ ở, tất cả mọi thứ đó nó đều phù phiếm, giống như là cái bằng giấc mộng nha. Tự nhiên á, con người của mình nó làm như là nó không phải là trở thành ông già, nhưng mà làm như nó được gọi là nói theo trong cái tinh thần là nó tự tại, nó không có bị phiền muộn. Cho nên giờ muốn đi đâu thì cứ đi. Và thầy ít có bị cái trạng thái nghĩa là cái bằng bị xúc động hay là bị nghĩa là bị phiền phức bởi những cái vấn đề nghĩa là sao động giữa cái thế giới mình gọi là cái bằng thị phi. Tại vì thầy không có muốn nó là chiếm một phần nào đó trong cái đời sống của mình. bản chất của cuộc sống nó giống là như vậy. Cho nên mình đừng có đòi hỏi rằng là hoàn cảnh hay là mọi người họ phải thích hợp với mình. Các vị đọc câu chuyện đó rằng có một cái cô gái thì chịu nhiều khổ sở quá, đau buồn quá, nó tới gặp nữa là sư cô. Nói sư cô, đời con khổ quá, chịu đau đớn quá, cho nên giờ cho con đi tu. Thì sư cô mới nói là đừng có đi tu, mà hãy gì, hãy tu đi. Các vị đừng có đi tu, mà hãy tu đi. Nó chỉ khác nhau chừng đó thôi. Nếu các vị dừng lại, nó gọi là các bạn ở ngoài, còn một câu đó là ở ngoài cửa mình nó có một câu là hồi đầu thị ngã, quay đầu là bờ, hãy dừng lại đó, thì nó ở ngay đây này. Cho nên vì vậy mình sợ hãi cái thế giới này. Có nhiều người nói rằng riết rồi không muốn đi chùa, chỗ nào cũng đủ chuyện hết đó. Thị phi quá. Vấn đề ở đây không phải là đi mà không đi. Thị phi là vốn là một trong những cái bản chất cuộc sống nó giống như vậy mà. Ở ngoài các vị cứ nhìn ở ngoài thế giới bên ngoài á, con chuột chạy, con gián bò, con giếng lên kiếm ăn, người ta chặt thịt, kẻ lái xe, người nướng bánh, rồi mấy người nữa là football chuẩn bị nữa là để tranh giải. Nó giống vậy á, nó mình gọi là cái thế giới nó giống rực rỡ, nó giống như là bình yên, nó giống tự nhiên vậy thôi. Không có gì phải thêm mà cũng không có gì phải bớt cả. Cho nên bây giờ nếu bây giờ mình nói là mình hay gì mình nói rằng là mình tu thì mình không tu, tức là mình không nhìn lại, mình không có không tu, tức là không tự dừng lại yên lặng để thấy được tất cả những cái bản chất sự vật qua con người của mình. Mà mình muốn lại cái thế giới bên ngoài. Cho nên khi mà Rumi nói một câu là khi tôi còn trẻ tôi thông minh á, tôi muốn thay đổi thế giới. Bây giờ là tôi anh minh á, thì tôi muốn gì? Tôi muốn thay đổi chính mình. Tôi cần phải thay đổi chính mình. Mình chỉ có thể thay đổi chính mình chứ mình không thay đổi thế giới được. Cho nên khi mình đừng có đặt hỏi rằng đó là khi con đến chùa con tu là phải làm sao, chùa phải làm sao con mới đến. Cho nên là con đến chùa nó con hết đúng rồi, hỏi tại sao vậy? Chùa gì đâu kỳ quá, thấy không? Rồi thậm chí như nó chùa gì rồi là ăn uống rồi buôn bán, nấu ăn gì nó dở thì thôi, rồi nêm mặn rồi nêm ngọt, rồi nữa là có nhiều người là nói trời ơi chùa là chùa vậy mà đi đãi chén mũ. Trời ơi, các người biết cái đâu có ăn mà cũng nghĩ thế là tại sao phải đãi chén mũ, rồi nữa là cái mà đũa đồ gì không thiếu gì đủ thứ đó. Đó mình không đặt thành một cái ý niệm vậy, tức là mình không tìm một cái hình ảnh nào của thế giới mà mình tìm lại cái chỗ của chính mình. Mình không thay đổi, không cần thế giới thay đổi mà mình cần mình thay đổi. Thì đó là một trong những cách nhìn của thiền. Và do vậy cái đầu tiên là nếu mỗi sáng các vị có thời gian khoảng 5 phút các vị chuẩn bị hay 10 phút các vị chuẩn bị rằng những gì đó mình tích cực hôm nay. Có nhiều người nói rằng đó là đi vô chứ vô chứ không muốn chùa, để vô không muốn gặp thầy, đi lủi lủi xuống bếp mà nó thấy thầy sợ, thấy thầy chán chết luôn. Bây giờ mình phải thay đổi, nó trời ơi phải đi kiếm ngay thầy, nó không thấy thầy khỏe không, thầy sao sao không, đổi hết lại. Thì các vị thấy là các bạn tự nhiên mình làm những người mình nó dũng mãnh, nó vững vàng không? Không có gì mình phải làm sợ hãi. Mình sợ hãi là vì có một cái gì đó trong tâm lý của mình. Hay thậm chí người giống như thầy, nhiều khi thầy nói rằng gặp người đó thì gặp người đó cũng dồn, gặp mệt đó không muốn nói chuyện. Bây giờ mình phải đổi, mình suy nghĩ rằng nghĩa là ai mình cũng có khả năng mình welcome, từ lời nói, từ ý niệm, từ tâm niệm mình chuẩn bị một ngày vậy. Mình bước ra khỏi giường là bắt đầu mình chuẩn bị vậy. Và khi nào mà các vị nghĩa là chuẩn bị những cái cởi mở cái tâm niệm của sự bao dung và tha thứ, và mình quyết tâm rằng là không có phán xét bất cứ điều gì trong ngày, dù rằng mình nghe rằng đó là đúng hay là sai, không có phán xét. Nếu muốn phán xét hãy để cho lịch sử phán xét, giống như Chúa Giêsu vậy. Khi Chúa Giêsu nói rằng đó là hỏi rằng đó là ai cũng bỏ đi hết trơn tại vì người ta không có dám xét tội, thì Chúa nói ta cũng vậy thôi. Tại vì thật ra thì chưa có ai nói trên thế giới này mình không có lỗi. Vì vậy mình đừng có phán xét ai hết trơn. Nếu mình đặt cái hoàn cảnh mình ngay trong điểm tựa đó, mình đặt hoàn cảnh mình ngay trong lúc đó, mình sẽ ra làm sao? Cũng như trong cách ứng xử ngay trong cái hoàn cảnh mà đưa vào đó, mình sẽ ứng xử sao, mình có thể làm. Đó là cái thứ hai. Bây giờ cái điểm thứ ba để mình thực hành á, thì ai biết rồi là mình phải có cái chánh niệm. Cái mà làm cho mình được gọi là tà hay gọi là không chân chánh, làm cho mình đó là não loạn, phiền muộn. Các vị biết là mỗi buổi sáng các vị, trước khi các vị ngủ dậy, các vị nằm để yên cho cái não của mình á, tư duy của cái não mình nó hoạt động á, thì người ta nói là mình phải hít thở hít thật sâu, mình nghe con người mình nó an bình thế nào. Thiền là đầu tiên là phải thở thật là sâu rồi buông xả ra hết, nghĩa là kể như mình đem hết tất cả những cái hơi gì bất tịnh trong con người mình thở ra. Và luôn cả ý niệm, những cái đầu óc gì mình gọi là cái phần rắc rối lôi thôi đó, mình đem ra mình đẩy ra ngoài hết, để cái phần con người mình nó thật sự là thông suốt. Cho nên người ta mới nói rằng mình phải mặc đồ rộng rãi là vậy đó, tức là thân thể phải nghĩa là gì, phải thông thả, khỏe khoắn, nghĩa là không gian này kia, rồi mục đích là để cho gì, để cho con người mình nó rất là relax. Vì cái mục đích của thiền là sẽ buông xả, và khi các vị buông xả, các vị mới có thể nhận thức được tất cả những dòng cảm xúc. Trong ba cái mình nói là khổ, thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ, đều là những dòng cảm xúc cả. Cho nên bây giờ các vị phải có thể nói là nhìn được nó, thấy được nó, hay gọi là trải nghiệm được dòng cảm xúc đó. Thì bây giờ cái bước thứ ba mình gọi là chánh niệm. Tại vì các vị biết rằng có nhiều người đó, cái trí não hay là cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình đó, thật ra là nó là gì? Nó là cái món quà rất là tuyệt vời, nó quý giá. Cho nên bây giờ mình thấy một cái người mà họ bị nó là stroke, tức là bị gì? Bị thần kinh, bị đứt mạch máu não, dồn thấy thần nghiệm, dồn mất cái gì nè, không có nhận thức, không có phân biệt được, hay gọi là đến một cái chỗ giống như là coma hoặc là bị vô cảm rồi, nằm ngó lên trời không à, không còn phân biệt, không còn nhận thức, thì lúc đó mình mới thấy được cái giá trị rằng cái trí não của mình á, cái nhận thức của mình á, là một món già quà, một trong những cái mà được gọi là cái bằng trong con người, gọi là một cái món già quý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái này á, nó sẽ giúp đỡ hay là tặng cho cái bản thân của mình nhiều cái điều nữa là thành tựu quý giá. Bởi vì mình suy nghĩ được nhiều cái nữa là làm hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho đời. Nhưng mà trước khi các vị ngủ dậy, các vị nằm suy nghĩ rồi, các vị thấy rằng chỉ cần là mình thiếu chánh niệm, tức là mình sơ tâm một chút á, thì mình bị rơi vào những cái suy nghĩ sai lạc. Cho nên các vị biết khi người ta nằm suy nghĩ là muộn phiền ghê lắm. Có những người đó gọi là bị gì? Bị những cuộc nói là độc thoại. Độc thoại nội tâm. Các vị nghe cái từ đó không? Độc thoại nội tâm. Nghĩa là tự mình nghĩ lên một cái chuyện gì đó, rồi bắt đầu nói là mình phân tích, rồi mình cho rằng nó là như vậy, kết quả là như vậy. Rồi cái nó dằn vặt mình, nó đau đớn mình. Và các vị biết là khi mà cái độc thoại nội tâm mà nó tiêu cực á, thì nó làm cho con người đó nó là toàn bộ giống như là bị nhiễm một cái loại virus mà cái bằng bây giờ là như Ebola, hoặc là cái bằng bệnh gì, bệnh AIDS vậy đó. Tức là bệnh nữa là SIDA, không có thuốc kháng chữa được, nó làm con người mình nó bãi quải đến nỗi mà dậy cũng muốn dậy nữa. Cho nên các vị thấy rằng cái hệ thống thần kinh, cái não của mình nó rất là có giá trị, nó rất là quý giá, nó là một cái phần thưởng cao quý để cho mình có thể là tái tạo được tất cả hạnh phúc của mình và hạnh phúc của thế giới. Nhưng mà mình để cho cái dòng cảm thọ, tức là mình gọi là dòng cảm xúc đó, nó đi qua bằng con đường của tiêu cực, không có chánh niệm, nó rơi vào con đường của tà niệm á, thì bắt đầu mình nghĩ là suy nghĩ, tới giờ nằm suy nghĩ thấy cái mình tiêu cực đi, mình nghĩ đến người nào, nghĩ xấu tới người nào, thì mình thấy người đó nó xấu tới nó đủ thứ, nó xấu từ trên xuống dưới. Cái bằng giống như cái anh chàng đó là mà bị mất búa vậy đó, nghĩa là đi vô tự nhiên mất cái búa, thấy nhỏ nó tới chơi á, trời ơi, thấy cái mặt nó cái gì, nó nói chuyện gì cũng là mất búa trên. Rồi cái bữa sau đó là hốt búa ra phơi. bỏ ở dưới đáy bồ ra, nó trở thành nó tới cái gì nó cũng dễ thương, nó không có gì là lấy búa đâu. Đó là một trong những cái suy nghĩ của mình đó. Cho nên cái dòng chảy của mình đó, ta gọi là giữa cái ý thức và tâm thức của mình đó, nó chảy qua bởi những cái vọng niệm, hay gọi là bởi những cái gọi là trạng thái tiêu cực, nó trở thành gì? Trở thành những cái cuộc mình gọi là độc thoại nội tâm. Nói một cách khác mình suy diễn. Vì vậy cho nên nghĩa là đưa mình vào con đường của gì? Rồi cô lập, bi quan. Giống như trước khi hỏi này, tức là tự nhiên con thấy con sợ, chỉ muốn chết thôi. Và các vị biết là những người bị bệnh trầm cảm á, đây là nguyên nhân đưa đến trầm cảm lớn. Khi thầy đi Mỹ, người ta hỏi rằng tại sao thế giới ngày nay đó là hết 35% người Mỹ rơi vào bệnh trầm cảm. Nguyên nhân của nó, thì giữa thế giới vật chất đầy đủ vậy mà con người là bị trầm cảm. Cho nên có nhiều người các vị cũng đẹp lắm, nhưng mà nữa là tự nhiên ngồi nữa là co rút trở lại, tự nhiên nữa là kiếm chỗ nằm nữa là cái bằng y con chuột vậy, nằm quay mặt vô vách, rồi không muốn nói chuyện với ai hết trơn. Nữa là phải uống thuốc á, các vị biết nếu mà thiếu thuốc một chút xíu á là có thể đưa đến con đường đó là người đó sẽ tự tử, mạnh ghê lắm. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta rơi vào con đường hay là trầm cảm khó chịu đó, thì những cái cảm xúc này hay gọi là những cái tiêu cực này nó là gì? Nó là độc tố, cho nên là nó phá hoại. Vì vậy thiền là một đích cần phải có chánh niệm, tức là chúng ta phải chuyển hóa, phải đưa những cái tư tưởng hay là tích cực nằm những cái suy nghĩ giống như nãy khúc đầu mình nói là phải làm sao nó là lạc quan, phải làm sao mà nói những lời nói nó là cái bằng nhìn suy nghĩ, nói những lời nói nó là an ổn, an vui người ta, khích lệ người ta, khen ngợi người ta. Giống như thầy nói, giống như mà thầy nhìn bà cụ vậy, thầy nghĩ rằng trời tới ông già không, bây giờ cũng vậy, biết sống tới hồi đó hay không. Và bây giờ là đây là mình có một cái bà già ở trước mặt mình, trời ơi nó quý giá. Cho nên cái chuyện đó là hay là ăn uống, hay là cái chuyện đó là nói năng, hay cái chuyện lụm tụm, mình thấy cái nào cũng dễ thương hết. Không có nào làm cho mình thấy rằng trời ơi sao mà dơ vậy. Thật ra là vì mình thấy người đó làm dơ, nhưng mà mình dơ hơn vậy nữa. Chỉ có cách là mình biết giấu thôi. Mình biết giấu thôi. Còn cái người này họ không giấu, họ để tự nhiên vậy, thì chỉ nó là bình thường thôi. Thấy không các vị không? Cái con người ai cũng có những cái chỗ dơ, nhưng mà giấu. Cũng như ở ngoài nhìn đây hỏi rằng ai là người trong sạch, không ai dám nói trong sạch trơn. Chỉ có người biết khéo giấu. Và là cái phần lượm thuộc, nó lòi chỗ này, nó lòi chỗ kia, nó thấy thôi. Chứ không có người nào mà nói rằng đó là tôi trong sạch thế này. Không ai dám nói rằng. Bởi vì cái ray đức của thầy, tức là ngay từ khi mà còn mới thọ tỳ kheo thôi các vị, tới bây giờ vậy, mỗi lần mà thầy ngồi đọc giới là thầy khổ nhất là khi thầy phải đọc giới. Bởi vì các vị biết rằng đó là trong giới nó có một câu rằng ai trong sạch á thì lặng yên, ai lầm lỗi thì hãy khai ra thì mình được thanh tịnh và trong sạch. Nhưng mà suốt trong thời gian đó là 40 năm thọ tỳ kheo nó mà tồn tại thì chẳng nghe ít nghe ai khai. Vậy làm sao? Như vậy mình phải giải thích sao giờ? Rồi giờ mình nói gì giờ? Nếu bây giờ mình nói ra, có phải mình là cái người đó là cái bằng gì? Tức là muốn chơi nổ, muốn chơi nổ không? Thấy không? Phải không? Rồi mình cũng phải ngồi. Mỗi lần một cái biểu lên sao này, thầy lại cố gắng. Mỗi lần có cái gì đó thầy phải chắp tay. Cái tâm tàn là cúi đầu, giống như là mình nhận lỗi trong tâm mình là cái này không có lỗi, nhưng mà không có nói ra. Mà nó khó chịu, nó khó tới bây giờ. Hầu như không có khi nào mà nghe nói rằng người nào nói rằng đó là có lỗi. Mà các vị biết rằng đó là 250 điều á, trời ơi, nó rờ đâu dính đó trời. Nó chán thì thôi. Nhưng mà mình cũng biết rằng đó, thật ra mình không thể đó là mình phải tha thứ. Có những cái mình phải tha thứ cho mình. Con người, cái quan trọng của con người là con người phải biết nghĩa là cái bằng tha thứ cho con người, và để con người có khả năng nghĩa là vươn lên. Nếu mình không tự tha thứ cho mình thì mình không bao giờ tha thứ cho người khác. Các vị đừng có sợ rằng đó là tại vì mình giấu hay là cái lỗi mình như vậy rồi, cái mình cứ nói rằng đó là mình nghĩa là mình xấu hổ hoặc này kia, rồi là mình trở thành con người tệ. Cũng như là nếu mình không biết thương mình thì mình không bao giờ thương người khác được đó. Có nhiều người nói rằng thiệt đó, tôi thương người đó còn hơn thương tôi, nhưng không. Người đó là nói dối, không ai nói đúng hết trơn. Con người ta phải tự thương con người của mình được rồi thì mình mới thương được người khác. Nghĩa là trên một căn bản nào đó mình cũng phải như vậy. Mình phải tha thứ được cho mình rồi mình mới tha thứ cho người khác. Bởi vì khi mình tha thứ cho mình rồi mình mới có đủ không gian, đủ thời gian và đủ cả một cái bao dung để mình nghĩ đến kẻ khác. Còn khi mà con người mình khắc khe, con người mình tiện tặng, con người mình thậm chí có nghĩa là cái phần mình gọi là con người mình nó nghĩa là khắc khe quá với chính mình rồi đó, thì không bao giờ mình mở được rộng tâm lòng để mình có thể tha thứ được kẻ khác đâu. Bởi vì ngay chính trên căn bản, mọi cái cảm xúc của phiền não, của nhỏ mọn, của ích kỷ, nó đã nhiễm toàn bộ trong con người của mình rồi. Lấy gì để mình có thể thương yêu và tha thứ cho kẻ khác? Cho nên yếu tố này đó là yếu tố thứ ba mà mình đã là mình đạt được hạnh phúc. Mình phải cần phải có chánh niệm. Vì khi mình có chánh niệm rồi, các vị thấy rằng nó sẽ gì? Nó sẽ hóa giải mọi cái yếu tố tiêu cực mà mình gọi là ngay cả gọi là độc thoại. Độc thoại nằm một mình rồi suy nghĩ rồi nói chuyện, rồi phiền não, rồi đau đớn, rồi bị cô lập, rồi bị trầm cảm. Và nếu để mình thực hành những cái chánh niệm đó trong đời sống hàng ngày, mình phải thực hành cái gì? Nó không phải là một cái chuyện công phu tu phải tới chùa này kia. Mỗi ngày mỗi người ai cũng phải thực tập chánh niệm hết trơn. Giống như là lâu nay mà các vị thấy là mình đi các đoàn hành hương này kia rồi, bây giờ thì thầy hướng dẫn các Phật tử thực tập, bây giờ hầu như cũng 80% là các vị đều nhớ hết trơn rồi. Trước khi mình ăn mình phải gì? Cô này cũng nói rằng mình phải dâng cúng thức ăn lên Đức Phật, tức là cô ký giả này. Nhưng mà thật ra là đây là một cái pháp mình thực hành rồi. Tất cả trước khi mình ăn mình phải dâng niệm Phật để dâng cúng thức ăn lên Đức Phật. Theo cái quan điểm của tổ, quan dâng cúng thức ăn thế nào? Tức là trong lúc bắt đầu mình ăn á, mình phải tưởng tượng, mình suy nghĩ rằng tất cả những hoa quả, những cái gì tươi tắn tốt đẹp đó, nó sẽ biến thành những cái món bồi bổ cho thân thể của mình. Và nghĩ đến Đức Phật là cái mình nghĩ đến những cái gì mà tuệ giác, những cái gì đó nghĩa là cao quý, những cái gì là thánh thiện đó, nó tạo thành nữa là trí tuệ, cái hiểu biết của mình. Và như vậy khi mình nghĩ đến cúng Phật là mình đem hết tất cả hoa quả này mình cúng Phật. Phật đó là cái ý niệm của tuệ giác tồn tại trong con người của mình, là ánh sáng. Và đồng thời cái thứ hai là cái sức mạnh của những món ăn này nó sẽ biến thành gì? Biến thành vật chất nuôi dưỡng cái thân của mình, những cái món ăn tinh khiết như vậy. Cho nên mình phải trân trọng, phải cúng dường. Và với quan điểm của thầy là tất cả khi nào các vị cũng thực tập vậy mà trở thành một thói quen, một sức mạnh tâm linh, nó có thể nó là thay đổi được. Khi đi Ấn Độ một cái này kia đó, nhiều Phật tử khi cả về Việt Nam, các vị biết không, vô một cái quán 500 người ăn, trời, người ta ồn ghê lắm. Người ta ồn để ồn, mình cứ phải niệm Phật. Mình cứ niệm Phật. Cho nên có một vài sư, các sư Việt Nam khi đi theo cái thầy rồi riết là họ phải đi theo, họ phải niệm Phật theo, và cuối cùng họ cũng thấy là đó là một cái gì nó rất là đặc biệt, rất là hay. Đến bây giờ vô thầy, bây giờ vô tới McDonald's, tới chỗ nào mà cái ông pizza vậy, khi đợi nó dọn xong rồi á thì phải làm ơn phải niệm Phật hoàn tưởng trước khi ăn. Và nếu theo trong cái ý niệm này, trong cái thứ tư để chọn cái con đường hạnh phúc này đó là của mong rằng đó là mỗi lần như vậy các vị phải nó là ý thức, nó là thực sự, nó là tập tâm vào trong chánh niệm, quán tưởng, tưởng tượng, hỏi rằng đó là đặt vấn đề là thức ăn này từ đâu đem đến. Giống như là trong cái bài mà Thọ Bát của mình trong bài Thọ Bát nói rằng thức ăn này từ đâu đem đến, phải chăng vì người mến đạo lành, thương ai chính chắn tu lòng tu hành, thảo lòng nhịn miệng, kính thành cúng dân đó. Trong cái bài Thọ Bát nói một câu vậy. Cho nên vì thương mình có tu và có sửa mà người ta mới thảo lòng, tức là nghĩa là người ta mới bớt một phần nào đó trong đời sống người ta, nghĩa là mới kính dân đem thức ăn đến cho mình. Vì vậy mà tai thọ lãnh bân khuân tự nghĩ, đức hạnh này thọ thí đáng không, món vay món trả phải đồng, người dân vật quý là món phước lành. Khi họ dân vật quý họ cũng muốn được tìm được một chút phước nào đó. Mà nếu mà họ đầu tư, họ tìm một chút phước thì ngay bản thân mình, con người đó phải có một chút nào đó phước mới tìm. Nó đầu tư vào cái chỗ nó đã sập tiệm, nó đã bên rách rồi còn đầu tư gì nữa. không? Nó quá tàn tệ rồi, làm sao đầu tư nữa? Cho nên vì vậy chính mình phải tự kiểm điểm lại là nếu họ đầu tư vào cái con người này với bản chất này thì ít ra mình cũng phải nói được một lời thiện, làm được một việc lành và có những cái tâm ý trong sạch để gì vậy? Để cho họ đầu tư, để cho họ học hỏi. Thì cái phần thứ tư của cái phương pháp mà đạt được hạnh phúc cũng là vậy. Không phải là các vị trở thành một nhà sư các vị mới làm điều đó, các vị ngồi ở nhà các vị cũng phải đặt cái câu hỏi đó. Đặt rằng đó là từ đâu mà mình có miếng bánh mì này, từ đâu mình có đồng tiền này, từ đâu mình có một cái đất nước này, từ đâu mình có một ngôi nhà này, từ đâu nghĩa là mình có một gia đình bình an thế này. Mình phải đặt vậy rồi trước khi nghĩ là ngồi trước khi trong thời gian, suốt trong thời gian ăn đó mình phải quán tưởng. Trong bài mà chánh niệm mà các thầy tụng kinh mỗi lần trước khi ăn cũng vậy đó, đọc vậy nhưng mà thật ra đọc thì có nhưng mà 80% thì không có làm được. Giống như thầy nói tụng giới vậy. Tức là nói rằng đó là Phật chế tỳ kheo hay là Phật chế đại chúng thập gì? Thập tồn ngũ quán. Tán tâm mà tạp niệm thì tính thấy nang, nang tiêu. Cho nên khi mà đại chúng ăn cơm mà trong chánh niệm ăn cơm mà cho còn giữa những cái bữa quả đường á là phải gì? Phải thật sự là chánh niệm. Phải thật sự giống như cái bài viết của cô này chỉ một người cư sĩ rồi. Chỉ là một cái người nghĩa là tin Phật thôi. Một nói rằng đó là mình phải gì? Mình phải thật sự nghĩa là thiết tha và phải thật sự nghĩa là có chánh niệm trong phương pháp thực hành này. Phải biết giá trị của thực phẩm, phải biết giá trị của nước uống, phải biết giá trị của từng món và phải nhớ tưởng, phải niệm ân. Rồi bắt đầu từ cái món này nó mới chảy qua con người của mình để dâng lên Đức Phật, nó trở thành trong sạch. Chứ không nó bất tịnh, nó bất tịnh ở đây không phải là bất tịnh bởi món ăn mà bất tịnh bởi ý niệm của tham lam, của ham muốn. Bởi vì tôi nói trong này, tôi nói con người của mình là các vị biết là đặc biệt con người á, một trong những cái hành động đặc biệt tự nhiên và coi như là nhanh nhất con người là ăn gì? Ăn uống. Là nếu nói theo một ngôn ngữ dung tục là mình gọi là thô tục á, mình gọi là cái con người của mình đó là nói tới cái gì chứ ăn uống rồi là nó là xấu nhất. Nhưng mà đặc biệt là tự nhiên nhất. Đói là muốn ăn, khát là muốn uống, là một trong những cái gọi là hành động tự nhiên nhất. Nhưng mà nếu không có kiểm soát thì trở thành thô tục, trở thành bất tịnh. Nhưng mà nếu có kiểm soát và có thể biến dạng thì trở thành một trong những gì? Một trong những thành tựu cao quý, kể cả về thân và tâm. Nếu người nào mà bắt đầu trong cái bữa ăn mà người đó có thể chánh niệm được như vậy đó thì có thể là đưa đến cái sự nghĩa là an lạc của nội thân, tức là tất cả các cơ chế, các cơ thể, thức ăn của mình nó tiêu hóa làm thân thể mình rất tốt. Và trong này cũng nói rằng là khi mà cổ làm cổ cúng dường vậy, các vị biết là cổ coi như là kể cả cổ coi Đức Phật giống như là em bé, nói theo giống như cái bài của Trụ Vũ nói. Đức Phật là gì? Đức Phật giống như là một em bé, một thiên thần, một hài nhi vào trong đời vậy. Cho nên nghĩa là mình chăm nom, chăm sóc em bé thế nào mà lo sợ nó té, lo sợ nó, nghĩa là cẩn thận. Và các vị làm thức ăn cho em bé phải làm sao? Phải nghĩa là làm tỉ mỉ, thậm chí giống như những bà mẹ vậy, rồi nghĩa là ấy ra từng cái cọng gì xương, những cái đồ cứng đồ phải làm cho nhuyễn. Và bây giờ bên đây vậy, người ta làm thức uống, hoặc là nếu làm một cái bình sữa cho đứa bé, họ phải thử coi nó vừa đủ ấm, không được nóng quá mà không được lạnh, để cho đứa bé nó bú. Thì khi mà chúng ta có ý nghĩ về Đức Phật cũng vậy, coi như là mình nghĩa là cái mình cúng dường Đức Phật và coi như mình nghĩa là chăm sóc hay là mình lo lắng cho Đức Phật cũng giống như là một đứa em bé, một đứa con thơ vậy. Hoàn toàn nghĩa là hoàn toàn tinh khiết, hoàn toàn an lành và hoàn toàn tốt đẹp. Cho nên nó làm rất là kỹ lưỡng và rất là chậm rãi. Nó sẽ mang lại hai cái yếu tố về thân và về tâm. Các vị nghĩa là bình an, các vị có thể nghĩa là các bạn có được một sự nghĩa là triệt ngộ nào đó. Cho nên là từ yếu tố đó chúng ta sẽ suy nghĩ rằng từ đây về sau á, tất cả mọi người chúng ta hãy chịu khó thực tập thử, đừng gan nhanh. Thầy là một trong những người ăn nhanh, người ta ăn chưa xong người ta ăn xong hết rồi. Tại vì muốn ăn rồi để đi, chứ không muốn ngồi đó. Nhưng bây giờ nghĩa là nếu bây giờ mình đọc một cái gì đó mà mình thấy nó có giá trị thì các vị sẽ thử tập. Chứ bằng ăn để nghĩa là cảm nhận từng cái vị đó nó biến hóa qua cái gì, những cái trái cây, những cái hoa quả, những cái nghĩa là cái phần cộng cải biến thành sức mạnh trong cơ thể tốt đẹp của mình để nuôi dưỡng một cái cao hơn là cái mình cúng Phật, tức là cái tâm linh, cái trí tuệ, trí giác của mình. Do vậy cho nên nghĩa là mình phải thành kính, mình phải trân trọng, mình phải trách nhiệm gì biến hóa nó từ từ. Và như vậy nghĩa là chúng ta nghĩa là có những cái thời gian để nghĩa là để tiêu hóa thức ăn, tiêu hóa ý niệm và không để cho những cái gì, những cái phiền não, những cái virus đó, tức là những cái mà gọi là những cái giống độc á, nó làm ô nhiễm tâm thức mình, làm cho cái thức ăn nó biến thành độc tố. Hay lắm. Đây là những cái phương pháp mà các vị có thể thực tập được. Mà thật ra mình không có thực tập ở đâu xa. Cũng như là cái cuối cùng là gì? Nếu rồi mình ngủ rồi, một khi mà các vị ngủ rồi, trong giấc ngủ các vị niệm Phật, ăn ba cái yếu tố yêu cầu những cái Phật tử mà thầy muốn nói. Trước khi ăn phải niệm Phật, trước khi ngủ phải niệm Phật, và nếu mà các vị còn làm thêm được nữa là khi thức dậy các vị ngồi niệm Phật đó. Tức là tỉnh thức cũng nhớ Phật, trước khi đi ngủ cũng nhớ Phật, và khi ăn cũng nhớ Phật, là nhớ về trí giác, nhớ về cái những cái động thức tâm lý của mình, tức là tích cực trong chánh niệm. Thì các vị sẽ thấy rằng là cái đời sống mình nó có một cái giá trị nào đó, nó không giống như là cái phần mình làm là như bị ma đuổi vậy, dục mình gọi là dội dã, quá sức dội dã. Bởi vậy mà nghe nói nghĩa là nghe chiên xào mà cái phần dọn lên mình cứ dồn vài cái đợi hoài, vừa để xuống nghĩa là cái phần đó là phải thổi liền nó để hết nó nóng nó ngon. Bởi vì những cái động thái mà ăn bổ là những hành động bình thường của con người, chứ không phải nói vậy là mình xấu xa gì, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà làm thế nào để có thể nó là cái bằng làm chủ được để tiêu hóa nó, suy nghĩ nó là niệm Phật. Niệm Phật và suy nghĩ, quán tưởng đến những cái thức ăn này nó đến từ đâu, và cái hạnh phúc khi mình tồn tại để mình được ăn. Rồi nữa là nếu được nữa, chúng ta sẽ thực tập bằng gì? Thực tập bằng nụ cười đó. Mỉm cười, nếu mỉm cười trong cái nụ cười thì vị sẽ đọc cho các vị nghe những cái bài thơ về đó là cái ý niệm đó. Tức là rồi bây giờ mình phân tích coi người ta nói mỉm cười cái điều gì, bây giờ mình sẽ làm từng món đó. Mỉm cười khi thức dậy thêm một ngày an lành nè. Đó bây giờ nó là thay vì nó là nhăn nhó, nó là nằm, nó là mắt mở không lên, mỏi mệt không, bây giờ nó làm thế nào mà mình mở mắt ra nữa là mình cảm thấy mình hạnh phúc. Bởi vì mình còn sống mà, bữa nay mình còn sống, mỗi ngày qua mình cứ nghĩa là tối nào mình cũng trước khi ngủ mình phải ngồi, mình phải dòm, phải đối diện với lại cái chết, với tử thần, nó là ai, tại sao mình sợ, mình sợ điều gì. Thật ra là mọi thứ nó đều đeo theo một cái từ thứ hai là bản ngã và chấp ngã. Cho nên là một cái vị nữa là kể một vị ẩn tu trên núi bao nhiêu năm vậy, nhưng mà cứ bị nó là dục vọng, cứ bị phiền não, cứ bị này kia nó thử thách hoài. Cho nên nó bây giờ ngồi hoài trên núi này cũng không làm gì, cho nên chán, bây giờ phải bỏ đi kiếm một chỗ khác để mà tu tập. Cho nên khi mà ông xỏ dép, cúi xuống xỏ dép chuẩn bị đi, chúng dòm thấy đối tượng có một ông thầy, một ông sư cũng ngồi xỏ dép. Ông nói: "Ủa, mày tới nào, thầy là ai vậy?" Nó: "Tôi là bản ngã của thầy đó." Và thầy phải nhớ rằng là giống như đôi dép này, thầy đi đâu thì tôi đi đó, thầy ở đây thì tôi ở đây, thầy đi đâu tôi đi đó. Thì bản ngã nó đi đâu giờ, nó đi theo mình chứ sao giờ. Khi mà cái sở chấp mình nó còn tồn tại thì giờ mình đi đâu nó cũng đi theo nó đó. Vấn đề chính là mình có buông hay là mình cứ dừng lại hay không. Như câu nói câu chuyện hồi nãy mà cái mình, khi mà cô gái hỏi một sư cô cho con đi tu, với nó không, đừng đi tu, con tu đi, con lo con tu đi chứ đừng có đi tu nữa, cũng đừng có vô chùa Vĩnh Quang mà con đi tu nữa, vô đây còn khổ hơn nữa. Vô đây nó còn nhiều rắc rối hơn nữa, vô đây nó còn nhiều phiền muộn hơn nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì chưa có tu được, cho nên mọi thứ nó là muốn cái cho mình được. Nó tại sao hồi đó tôi thấy nó vậy, mà những cái tôi vô tôi thấy nó trời ơi nó khổ dữ vậy này đó. Cho nên nó là mọi thứ, mọi cái ảo tưởng, mọi cái lập trình của mình á, mình muốn thế giới này như mình thì Cho nên bây giờ khi mình bắt đầu nghĩa là ở trong một cái thế giới đó, và cái quan điểm cái này ngày xưa khi thầy đi nước ngoài cũng vậy, người ta nói đi qua nước ngoài thì làm sao mà tu được, đi qua nước ngoài trời ơi bên đó thế giới đó là nó vật chất, nó tự do, nó nhiều thứ, nó lâu cố. Giờ mấy vị Việt Nam mà nói nghĩa là khi thầy đi rồi là cái vật coi như rồi đó, bay rồi khỏe lắm. Bởi vì các vị biết là ở Việt Nam lúc đó thầy là một giảng sư mà thầy rất là open. Nhưng mà quan điểm của thầy đó là không phải đến đó để làm gì hay được gì, mà làm gì khi đến đó. Tức là đến một sư thế nào không có hỏi rằng là nó yêu cầu nó phải làm gì cho mình, mà mình phải làm gì để thành lập, để tu tập được trên cái thế giới này. Cho nên cái vấn đề khó khăn ở nước ngoài, vấn đề nó không quan trọng. Vấn đề là khi ở nước ngoài mình làm thế nào để lập thành đạo tràng, làm thế nào để tu tập, và làm thế nào để hướng dẫn Phật tử tu tập ở trong cái thế giới này. Đó là cái quan điểm đầu tiên. Chứ không có quan điểm là giống như là trời ơi nó khó khăn quá, làm thế nào, chọn chỗ nào mà nó thích hợp, chọn chỗ nào mà cho người ta đến để mà mình nghĩa là nó vừa tu cho nó dễ thì kia, đâu không phải vậy. Thì cái này cũng vậy. Nếu mà khi hỏi rằng nghĩa là làm thế nào để con nghĩa là cho con đi tu với thì không phải tu à, hay là một người mà đứng bên bờ trong này mà hỏi một thiền sư được kêu thầy ơi đổ con qua bên kia bờ ấy, thiền sư cũng không nghe, đi lẩm nhẩm, nó ở bên bờ bên kia, nó kêu qua bờ bên kia nữa. Nàng nó đang ở bên bờ bên kia mà nó kêu thầy ơi cho con qua bờ bên kia với, đổ con qua bờ bên kia với, nó đang ở bên kia mà còn qua bên kia gì nữa. Trên thiền sư cũng cứ lẩm bẩm hoài, chúng sanh nó khổ vậy đó, năm các vị không, nó đang ở cái chỗ nghĩa là bình yên, đang ở chỗ nghĩa là hồi đầu thiện hạng, là đây là bờ, nó không thấy bờ mà nó cứ muốn qua bờ bên kia. Qua bờ bên kia làm gì, cái gì nó ta nói đứng núi này trong núi nọ, đi qua rồi mới biết đi qua rồi mới biết nghĩa là thế nào, nữa là ở đầu nó như vậy. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Nếu mình không thấu hiểu được cái chỗ nghĩa là nếu thêm một ngày an lành cảm tạ đời còn sống, cõi tạm này mong manh, mỉm cười khi xúc miệng. Đó, bây giờ ai xuất miệng cũng mỉm cười, nhưng mà nói mỉm cười cái xuất miệng là sắp xuất miệng ngang cái giờ xuất miệng mà giờ cười không biết được không, cái đó cũng chưa có thử không. Nó là mỉm cười khi xúc miệng, bởi vì sao vậy, để có cái chánh niệm, có cái quán tưởng rằng gì, khẩu nghiệp lúc nói năng không nói lời phiền trách, hòa nhã quý nào bằng. Đó, tức là phải có chánh niệm khi mình xúc miệng, mình nghĩ rằng đó là mình xúc miệng mục đích để làm gì, để cho miệng mình nó không có hôi, để cho nó sạch, để cho nó không có hơi thở, và ý niệm nó làm cho hạnh phúc cho người khác và cho chính mình. Thì bây giờ làm thế nào để mình nói ra một cái lời nói, cái miệng là cái gì, cái lời nói đó, các vị biết không. Cho nên nữa là cái miệng này nó đã đưa đến nhiều vấn đề thị phi, vấn đề nhân ngã. Nếu bây giờ chúng ta tổng kết lại, các vị biết rằng trong thập thiện nghiệp, các vị biết thập thiện nghiệp không, nó có ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của khẩu, ba nghiệp của ý. Cho nên cái ông miệng này ổng nằm ở giữa, ổng không ra nghiệp, ổng chiếm hết bốn phần mười điều lành, mà trong khi đó là giữa thân và ý là mỗi người chỉ chiếm, mỗi cái chiếm có ba thôi, nhưng mà riêng về cái miệng là đã chiếm bốn rồi. Để mình thấy rằng là cái miệng nó rất là rắc rối, nhưng mà cái miệng nó cũng nên nhiều việc lắm. Cho nên là cái miệng nó là làm ăn buôn bán, không có miệng là nói đâu có thành đâu, cái miệng ngậm gâm thì cũng đâu buôn bán được đâu. Cho nên là nên sự nghiệp nên gì cũng do cái miệng, mà kể cả một ông thầy mà ổng mà cái miệng ổng không biết nói thì cũng như không, cũng không làm được hết. Nhưng mà phải nói cái gì mới là vấn đề. Cho nên đây muốn nói rằng là mình phải gì, phải là hòa nhã quý nào bằng, mỉm cười khi ăn uống, ý thức phải cử kiên, hành động trong chánh niệm, không lo nghĩ triền miên. Trong lúc nãy mình nói đó, ăn uống, ngay khi mình ăn á là về ý thức là mình phải nghĩ đến cái chánh niệm, tiêu hóa thức ăn và chuyển trở thành dâng lên Đức Phật. Chúng ta có ba câu khi mình bắt đầu cúng dường, cầu xin cho lễ cúng dường này đến với gì, Đức Phật, rồi đến với đó là chư Như Lai, tức là cả mười phương chư Phật, rồi đến với ba ngôi Tam Bảo, đến với Phật Pháp Tăng. Mình phải cầu như vậy, phải nguyện như vậy. Cho nên nói rằng đó là ý thức phải cử kiên, hành động trong chánh niệm, không lo nghĩ triền miên, mỉm cười khi đi đứng, chú tâm công việc làm, không lo lắng vọng tưởng chuyện quá khứ tương lai, mỉm cười khi nhìn cảnh thấy thật sự mắt ta không suy lường so sánh buồn nhớ chuyện đã qua. Khi nãy chúng ta nói là cái phần thứ năm để các vị được hạnh phúc đó, là gì? Là chúng ta phải quên đi những quá khứ, kể cả đó là những lỗi lầm. Mình phải có một cái gọi là ý niệm về sự tha thứ, ý niệm về gọi là cái sự gọi là bao dung, kể cả mình có lỗi. Giống như thầy hỏi là nếu mà thầy nghĩ rằng thầy mà suy kiếm cái lỗi của thầy từ cái hồi mà bắt đầu thọ giới tới bây giờ là coi như không có tu hành gì được hết trơn, các vị không có làm gì được. Cứ mỗi lần đọc giới là mình cứ bị xấu hổ, nó tới nó lui, chẳng lẽ nhắm thôi thầy bây giờ thầy có cơ hội là tới giờ đọc ra thầy nhắm mắt trước. Bởi vì mình mở mắt ra tới giờ thấy mình. Thật sự các vị biết rằng tới bây giờ vậy, mỗi lần mà bắt đầu vô là thầy bảo thầy nhắm mắt trước. Nhắm mắt là để gì? Để trốn, để giấu cái ánh mắt của mình mà không cảm thấy gì. Không có chịu không nổi. Đó là thật sự là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được rằng mình có suy nghĩ về chuyện của quá khứ thì mình phải biết được một cái điều đó nào đó để mình bao dung. Và bao dung thế nào để mình có thể là lập lại, lập trình, nỗ lực, phấn đấu để thành tựu những gì tốt hơn cho mình và cho những người khác. Cái cuối cùng mà để các vị đạt được hạnh phúc là người ta nói rằng các vị phải làm gì? Các vị nghĩa là bắt đầu tối các vị nhắm mắt hay các vị ngủ, sáng mai là các vị sẽ coi như là có một cuộn phim vậy, lặp lại hết, nhớ lại những cái chuyện gì mà trong một ngày hôm nay bữa nay mình tới mình nói với ai đó câu nói nó có bộ không được. Nếu thuộc về đó là tiêu cực, mình nói câu nói hơi nặng, thấy người ta cái nói rằng nói một câu mà làm cho người ta bị tổn thương, nói cho người ta một câu mà làm cho người ta mất đi cái ý niệm về hạnh phúc thì mình biết đó là câu nói sai. Và mình coi thử câu nói nào, hành động nào, ý nghĩ nào mà mình đem lại hàm ân, đem lại hạnh phúc cho người khác, coi như một cuộn phim vậy. Mình nhớ lại từng bước từng cái gì đó ý thức của mình, là mình quay trở lại để mình tạo thành một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm. Ngày mai cái đó, ngày mốt cái đó, tất cả những cái gì mà thuộc về tiêu cực sẽ không bao giờ được lặp lại. Cố gắng. Thì như vậy chúng ta thấy được hạnh phúc ở trong hiện tại. Hạnh phúc ở trong hiện tại. Bởi vì trong lời thơ này nói rằng nếu mà các vị thấy rằng mỉm cười khi đối xử, không phiền chấp giận hờn, luôn giữ tâm chân thật, người quý mến ta hơn. Mỉm cười khi bố thí, biển khổ cuộc đời này nên từ tâm cứu giúp, vô thường quá, quá bi ai. Mỉm cười khi thiền hành, thấy cảnh không vướng mắt, bước nhẹ nhàng tĩnh lặng. Đó, độ mỗi một cái bước đều mình có đều mỉm cười hết. Mỉm cười ngay cả khi ngồi, theo dõi từng hơi thở, dừng vọng niệm, vọng tưởng liên miên, thì tâm tĩnh lặng thiền định. Như vậy thì chúng ta sẽ gì? Đạt được những cái chỗ như nãy giờ mình nói, tức là hạnh phúc ở đâu. Giữa hạnh phúc và khổ đau chỉ là cảnh. Có thể làm sao chúng ta sẽ nói rằng là đau khổ chính là liều thuốc, đau khổ chính là chất liệu chính để làm cho người ta giác. Nếu người nào không có đủ đau khổ, người đó không giác. Cũng giống như là nếu người nào mà cái bằng là không bị, không uống thuốc đắng thì không có đả tập. Có thể chúng ta sẽ nói được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói rằng đó là cái cảm xúc về hạnh phúc mà các vị biết là nó đi qua trải nghiệm của con người của mình, nó chỉ là những trải nghiệm. Trong cái dòng túy sinh mộng tưởng này ai cũng vậy thôi. Và tại sao là mình không chọn cái mộng tưởng hay là cái túy sinh mà nó mang lại cái gì, hạnh phúc an lạc cho mình, cho người khác, mà mình phải làm khổ đau cho mình hoặc cho người khác? Bây giờ trước khi chấm dứt, chúng ta sẽ đọc một cái bài thơ này sẽ hay, do của thầy Tấn Tệ nè. Rồi các vị nghe, nó là túy sinh. Lang thang sáo nhẽo luân trầm, cỏ cây thấy cũng lận thầm xót thương. Nói sâu xa vậy, bởi vì mình nghĩa là sáo nẻo con đường của mình, nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên, mình đi vòng vòng hoài. Cứ sáng tới chiều là các vị đã đi qua bao nhiêu lần con đường đó, các vị biết không? Có người nói rằng bây giờ mình đang làm người, nhưng không, suốt một ngày mình đã đi qua bao nhiêu lần con đường đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên. Có lúc con người của mình nó rộng rãi, trời ơi nó dễ thương lắm, giống như là trời đẹp cả tâm hồn lẫn con người ở ngoài. Nhất là sáng mà các vị nữa là có cái tâm hồn gì thơ thớ, tính rồi mặt mày này kia không, làm đầy đủ hết không, bước ra tự nhiên thấy người mình rạng rỡ, đang là tiên, đang là quả trời. Nhưng rồi cái mới chuẩn bị ra cửa cái là gặp một người đòi nợ tới, biến thành địa ngục. Trời tới nợ tới rồi. Rồi bây giờ khi người ta đòi nợ mình á, bây giờ mới là thấy gì trả nợ hay hẹn hò hay là nói rằng không, bắt đầu mới là kiếm chuyện gây cãi lộn để gì, để trừ nợ, lúc đó biến thành ngạo quỷ đó. Rồi nghĩa là lúc mà nó xấu xa quá mà cái một đòi đỡ không được rồi, nghĩa là muốn nghĩa là cái mình chém người ta chết, thì lúc đó nó biến thành súc sanh. Atula, Nhân và Thiên chỉ trong vòng một ngày các vị sẽ lang thang sáo nẻo luân hầm vậy, chứ không phải là đợi khi nào mà các vị nghĩa là chết rồi các vị mới đi qua sáu đường đâu. Cái vụ đó tính sao, cái vụ mà sáu đường đó là cũng đường xa lắm. Bây giờ nói trong một ngày chúng ta đã trải qua sáu cái giai đoạn như vậy. Khi thầy Thích Tuệ nói rằng lang thang sáo nẻo luân trầm, cỏ cây thấy cũng lặng thầm xót thương, niềm vui chưa trộn đã buồn, nụ cười chưa tắt mà lệ tuôn, lệ tuôn ướt đẫm. Nắng mưa tóc đã bạc rồi, vẫn trên bên vẫn chơi vơi dạ sầu. Đầu nhìn ra thở bắt đầu, nhìn ra thở ban đầu, đâu tìm ra mối, chỉ nào mà vướng chân. Nói rất là xa, nghĩa là chúng ta rối đuôi, không tìm ra nguyên nhân. Bởi vì sao vậy? Bởi mình đang ở trong cái mà gọi là dòng túy sinh, say mê trong đó. Cho nên vì vậy mà không có tìm ra được cái chỗ mình gọi là cái bằng, kể cả cái mối chỉ nào nó vướng chân của mình, tức là nguyên nhân nào nó vướng chân của mình, chỉ là một mối chỉ thôi, nhưng mà tháo không được. Cho nên nó càng lúc càng rối đuôi. Ta nói giống như gà mà mắc cái thun vậy, nó vướng hoài. Ai cột mình không? Tự mình. Ngày qua tháng lại phong trần, theo dòng thinh sắc, ân cần rượu rê, dùng dần một cảnh hai quê, nửa lên yên ngựa, nửa mê cung đàn. Nói hay gì không? Một cảnh hai quê. Ở đây cho mà lo tới chỗ khác. Một kiển hai quê hay một cảnh hai quê cũng vậy á, ngồi đây mà lo chuyện khác. Đang ở dưới chỗ bà này mà nghĩ tới lo cho bà kia đó, đó là nói mấy ông thôi. Nói vậy là chắc mấy bà không có ha. Nói vậy ông này nói vậy đó. Nửa đã lên yên ngựa mà nửa mê cung đàn. Đi đâu giờ? Mở to mắt vẫn mơ màng, từng chiều rót chén mà tiễn hoàng hôn say. Đây là nói là ta gọi là cái bằng rư mông, tức là giật mộng á. Ban ngày mở mắt gì mà vẫn mơ màng, nghĩa là mình đang mở mắt đang thức đây nè, nhưng mà vẫn tính toán nhiều thứ, trăm năm mộng tưởng vậy. Đến chừng nó bắn đùng đùng hai cái, giống như là cái bằng phi tơ hoàng vậy, 39 tuổi đời. Đó là coi như là cái bằng bàng hoàng mộng tưởng á. Các vị thấy không, chỉ trong vòng đó là chớp một cái, nghĩa là chớp mi một cái là hết thiên trường mộng. Bây giờ mình ngồi mình tính đủ thứ trơn, tiền triệu trong tay cũng vậy, nghe đung đung rồi số không. Hôm đó chúng ta đã nói rồi phải không? Cho nên từng chiều rót chén tiễn hoàng hôn say, mảnh hồn lớp lớp mây bay, mộng trung đâu biết mặt mày thở nao, vắng vương vị ngọt chim bao, mà đành cam chịu giam vào tử sinh. Vui qua thì khổ tới lên trên, đường xưa ai nhớ, bước thênh thang về, vẫn chờ ai cội bồ đề, nghìn năm phóng độ bên lề nhân gian. Mấy câu sau này hay lắm, nhưng mà thì giờ mình hết rồi, thời gian mới nó chạy qua, mình đủ giờ rồi, hết giờ rồi. Chứ các vị biết là cái gì đợi mình đây nè không? Vẫn chờ ai cội bồ đề. Ai chờ ai vậy? Không ai chờ, chỉ có sự giác ngộ chính mình thôi. Nhưng mà tại vì mình vẫn còn trong con đường mộng sinh túy sinh, cho nên nói rằng nghìn năm bóng đổ bên lề nhân gian, chính mình tự mình. Chứ nếu mà dừng lại nhìn lại là gì? Hồi đầu thì nè, không quá giờ.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ viên. đêm.